chưa có chồng thì là sao?
Lo cho chồng,
lo cho cha mẹ, phải không? Lo chuyện nhà chuyện cửa, lo ăn uống, coi như người ở. Vì nếu có người ở thì họ lo, còn không mình lo. Đó rồi có chồng thì lo, cũng lo cho chồng. Rồi có con, có chồng rồi có con lo cho con. Đó mà lớn lớn tuổi thì bắt đầu lo cho cháu. Thực sự mình là người ở đó. Mặc vợ mà ở. Cái ở đây là cái ở tự nguyện. À quý vị, nó cũng thực sự quý vị khác, cũng như người ở thôi, người nô lệ thôi. Bây giờ đó là cái người ở, phải không? Bây giờ quý bà xét thử coi phải mình là người ở không? Thật sự vậy đó. Có điều khác, cái người ở bên ngoài đó, quý vị đừng có tưởng là mình đi ở cho người ta, mình lấy tiền mới gọi là ở, không phải. Mà chính mình cũng đi ở, mình đi ở cho những cái mình trả nợ. Rồi nô lệ, mình có nô lệ không? Chứ ở thì rõ rồi, bây giờ còn chữ nô lệ. Nô lệ là hồi xưa đó là không được tự do, không có được tự do. Quý vị thấy hồi xưa mình nô lệ đó, ở cho người chủ, đi đâu không được, làm gì không được, không có quyền tự do mình. Bây giờ thật sự mình cũng bị nô lệ đó, mình bị nô lệ quá nhiều, muốn đi đi không được. Nô lệ từ cái chiếc xe, nô lệ từ chiếc xe, mình nô lệ cho nó, từ chiếc xe cho tới cái nhà, thấy không? Thật ra mình nô lệ cho nhiều thứ lắm. Hồi xưa đó, những người nô lệ có quanh nô lệ cho chủ, một chủ thôi. Bây giờ chúng ta, nếu chúng ta xét lại, mình nô lệ quá nhiều thứ. Mình nô lệ vào chiếc xe nè, cái nhà nuôi dài nè, cái chỗ làm, những thứ đó là thật sự mình nô lệ. Thành ra khi như vậy thì biết cái thân mình nô lệ rồi đó, biết cái thân mình đi ở rồi đó, thì sao quý vị? Ráng sám hối nghiệp cũ, ráng sám hối nghiệp cũ. Mà sám hối nghiệp cũ rồi thì một mặt là sám hối, một mặt là trì niệm danh hiệu Đức Bồ Tát, nghĩa là niệm được cái tâm thanh tịnh, cái tánh Phật của mình. Để chi vậy? Bỏ cái thân này rồi đó, đừng có trở lại ba cõi này, đừng có trở lại mà trong cái ba ngã ác này. Thấy không? Ở đây thì Đức Phật nói rằng nói mình á, chứ phải nói người khác đâu, nói mình á. Bây giờ chịu sinh con dễ nuôi, sẵn cái nô lệ. Tôi thấy là có nhiều khi tội nghiệp quý vị, thật sự là tội nghiệp những bà mẹ. Có những bà mẹ nô lệ cho con cả đời, rồi cho cháu nữa. Tôi thấy tội nghiệp lắm. Có điều là mình biết cái nghiệp mình nó vậy rồi. Con sinh ra đó quý vị, nếu mà có người có phước á, con sinh ra có bốn cái trả ơn đó, rồi trả nợ. Có bốn cái sinh nghiệp: một là báo ơn, đòi đòi nợ, rồi báo quán, trả quán. Có những lý do đó. Mà thường thường á, mình sinh cái nghiệp ra là sao giờ? Cha mẹ bao giờ cũng là trả nợ cho con. Đó thì mình ta có nói đó, con là nợ đó, là vậy. Mà như vậy là nợ thì thật sự mình nô lệ cho nó, là đừng ở cho nó. Nó muốn ăn phải lo cho nó ăn. Rồi có khi nó tử tế thì thôi á, con còn tử tế, còn nó có khi nấu không ngon nó cũng cằn nhằn. Có khi nó cằn nhằn. Mà có khi người ở đó quý vị, nếu mà quý vị tử tế, người ở mình mà họ ở cho mình đó nha, mình có khi mình không dám nói họ nữa, mình thương họ mình không dám nói. Mà con mình có khi mình nấu ăn nó nói mình nó nói nó hít, nó thấy nó thế này thế nọ, mình nói không được. Thế nên mình thật sự là mình đi ở mà ở không tiền, ở không tiền nữa. À, mà có khi tôi thấy tội nghiệp lắm. Tôi thấy có những bà cụ của nó lớn rồi, muốn lo cho nó, muốn lo mẹ. Bây giờ mình thấy mẹ của nó 20 tuổi cũng coi như con nít vậy, muốn lo cho nó mà mình thập tay mình lo đó, nó cự mình liền. Nó chẳng những nó không để cho mình lo, nó còn lại cự mình nữa, mà lại dẫn khổ, cứ khóc rồi lại mai mốt cự cũng lo. Là cái nghiệp, cái nghiệp là có nhớ. Ở đây quý vị không biết có hay không, chứ tôi thấy có. Tôi thấy có. Có những bà mẹ mà có con 17, 18 tuổi, nó muốn làm gì đó rồi mình nó không được, mình cứ lo. Mặc dù nó lớn rồi nhưng mà cũng cứ lo cho nó. Mà lo đó thì cái lo của mình khác cái ý định của nó. Mà mình cứ nói hoài nó sanh bực, sanh bực nó sanh cử mình, mà mình vẫn cứ lo. Thành ra quý vị ráng tránh. Thay vì lo như vậy thì thôi mình sám hối Đức Kỳ Tạng, mình ráng tu để sao nên mình khỏi. 11 là sanh con dễ nuôi. Lại nữa này Bồ Tát Phổ Quảng, về đời sau trong cõi Nam Diêm Phù Đề, từ các họ về dòng vua quan Sắc Đế Lợi, thầy tu Bà La Môn, trưởng giả cư sĩ, các bậc ấy cho đến cả các dân tộc dòng họ khác, có những người mới sinh con trai hay con gái trong vòng 7 ngày sớm biết đọc kinh này, lại niệm danh hiệu Bồ Tát cho đủ 1 vạn lần, thời đứa trẻ mới sinh ấy dù kiếp xưa có nghiệp báo gì đều được giải thoát và dễ nuôi nấng, yên lành vui vẻ, tăng thêm tuổi thọ. Nếu đứa trẻ mới sinh ấy đã sẵn có phúc đức từ xưa thì càng được tăng thêm tuổi thọ và được yên vui hơn. Thì ở đây cái chỗ này nghe đó thì nó làm sao quý vị, nó có vẻ phù chú, nó có vẻ mê tín quá, phải không? Vẻ phù chú, vẻ mê tín quá. Bây giờ sao giờ đây, sinh con ra thì trong vòng 7 ngày sinh con ra rồi, cái này là trong vòng 7 ngày ha, sớm biết đọc kinh lại niệm danh hiệu Bồ Tát đủ 1 vạn lần, thời đứa trẻ sinh ấy dù có nghiệp xưa, dân gian không còn nghiệp xưa nữa, nếu có phước đức thì được tăng thêm. Cái này sao vậy? Những gì sao vậy quý vị? Vậy hiểu sao giờ đây?
Khi mình sinh con nó rồi mình hiểu, mình cố gắng ở cho tổ, cái tâm mình nó tổ ở đây cho con.
Cái này đó, nói như cô gần đúng. Cái này đó không phải là nói cầu nguyện với đứa nhỏ, mà thật sự nói với cha mẹ của đứa nhỏ, gia đình của đứa nhỏ. Khi sinh con ra đó thì quý vị như thế nào quý vị? Tôi lấy ví dụ, cái người thế gian có được đứa con rồi mình, phải không? Có được đứa con rồi mình. Nhưng mà Đức Phật, cái ngài Thái Tử Sĩ Đạt Ta, khi ngài nghe được có con thì sao? Nó thêm 1 giây phiền não. Vậy thì cái người thế gian này khi mà sinh con ra đó, con trai hay con gái mà phải niệm trong vòng 7 ngày á, phải niệm danh hiệu đủ 1 vạn lần. 1 vạn đây là sao? Tượng trưng cho, không phải là 10.000 cái đâu, mà coi như rất là nhiều đó. Thì đứa nhỏ rồi hết nghiệp báo, và nếu mà có phước đức đó, thì được tăng thêm. Ở đây là nói tới người cha, người mẹ của đứa nhỏ đó. Khi sinh con ra đó thì thay vì mình tạo nghiệp thêm, bởi vì sao sinh con nó có gì thế, nhưng khi cha mẹ không có nghiệp, mà sinh con ra vì những cái nhu cầu của đứa con mà tạo ra cái nghiệp khác. Lo cho con ăn, chặt đầu, cắt cổ chúng sanh để cho cái con ăn. Thấy con nuôi thương con mà, chặt đầu, cắt cổ, lột da chúng sanh để lo cho con, thấy không? Rồi tranh danh đoạt lợi để lại sự nghiệp cho con. Có phải gì không quý vị, lớn tuổi có con á, thì khi đó bao giờ cha mẹ rồi lúc nào nghĩ tới con, mà nhiều khi tạo nghiệp vì con. Còn ở đây thì không phải vậy, có con rồi thì thay vì tạo nghiệp cho đứa con á, thì ngược lại, nghĩa là khi đứa con sinh ra rồi thì biết rằng mình có cái nghiệp, mình có thêm một cái dây ràng buộc nữa, thì phải ráng là phải niệm danh hiệu Bồ Tát, phải niệm lấy cái tâm trong sạch, thanh tịnh trong sạch, thì làm hoài vậy đó. Thì như vậy thì sao? Thì không có tạo nghiệp cho đứa nhỏ nữa, thế thôi. Tại vì khi mà sanh được đứa con ra thì thay vì mình làm ác thì phải làm thêm chuyện thiện. Thì khi mà cha mẹ làm thiện thì sao quý vị? Thứ nhất là đứa nhỏ được cái âm đức, mà cái thứ hai là khi mà đứa nhỏ nó sanh lọt lòng sanh ra mà cha mẹ làm thiện á thì sao, thì nó bị ảnh hưởng được cái thiện của cha mẹ, lớn lên nó thấy cha mẹ làm thiện, thấy không? Vì cái cha mẹ ảnh hưởng cho con, nó mới sanh ra rồi, thì khi mà từ khi sanh ra nếu mà dạy cho nó ăn thịt chúng sanh, dạy cho những điều gian ác á, thì nó gian ác. Mà ngược lại, nếu cha mẹ từ lúc sanh ra đã làm lành thì khi nó lớn lên 10 tuổi, 15, 16, 17 tuổi, nó biết, nó chỉ thấy cha mình làm lành không à, thì nó sẽ chịu cái ảnh hưởng của cha mẹ làm lành. Mà hãy làm lành thì nó đâu có bị tội, đâu có bị gì đâu, nó đâu có bị cái nghiệp ác. Cái ý này, chỗ này là vậy đó. Chứ có nhiều người rồi tôi thấy không biết, sanh con thì tới chùa nhờ tụng kinh cho nó, chưa chết thì tụng kinh. Nhưng mà cái lý do là vậy đó, là làm lành để cho con kiểu đó. Cái này thì tôi thấy nhiều cái lắm. Dạ.
Hả? Ừ, hỏi là nếu cái ý mà nói thì tâm trung tâm thần nói rõ ra là như vậy, còn phải
cái này thì nó như vậy. Thường thường kinh Phật nó tại sao mà nó có hiển có mật, có hiển có mật, bởi vì tùy theo cái căn cơ của người hiểu mà nói, theo căn cơ mà nói. Tôi lấy ví dụ như theo cái người hiểu, thôi ví dụ như tôi thấy hồi nào giờ đó không phải là người ta hiểu sai, hiểu đúng lắm. Thì sanh con ra tới chùa tụng kinh, thay vì nếu mà sanh con ra bên trong này nói mà cái này tôi thấy nó cũng có phước vậy. Tôi lấy ví dụ sanh con ra thì quý vị thấy là sao? Trước hết là giết gà cúng 12 bà mụ, phải không? Nấu chè nấu sôi giết gà mua đồ heo cúng 12 bà mụ ở Việt Nam mình á là phận tự sát, tôi thấy không? Mà nếu mà những người theo cái chữ văn ở trong kinh á, sanh con ra thì không cúng bà mụ mà đi vô chùa, ít ra cũng tránh được sát sanh. Cô hiểu kỹ không? Vậy thì nếu mà theo nghĩa đen á thì không được rút ráo, không được rút ráo, nhưng mà cũng bớt được cái nghiệp, thấy không? Còn ở đây lý do tôi nói á là để cho quý vị tu, là tôi vạch cái chỗ đó để quý vị tu thôi, chứ tôi không có xuống cái gì cúng kiến. Vì rất cục á thì cái mục đích như ni sư nói với tôi làm sao quý vị biết đường quý vị tu, thế thôi à. Chứ không có bày cho quý vị cúng kiến thêm để chuyện đó thêm, bởi vì nó không giải thoát. Nó có lợi, nó có lợi là thay vì quý tạo, quý vị tạo cái nghiệp ác thì quý vị tạo thiện nghiệp. Nhưng mà bất quá tạo thiện nghiệp rồi sao bất quá thì lên thành làm trời, làm vua trời bất quá vậy thôi. Nhưng mà nếu mà y theo chánh pháp mà tu hành á thì giải thoát, nói vậy thôi. Cái điểm thứ 12 quý vị có trễ quá không?
Không,
hết cái phần 12 rồi, chúng ta nghĩ
thầy còn có 4 13 là
thầy tặng rồi, tôi giảng hết nha, nếu vì không mệt. Đoạn thứ 12 là trong 12 ngày trai tụng kinh Định Phước, thì lại nửa này Bồ Tát Phổ Quảng về đời sau trong một tháng vào ngày mùng 1, mùng 8 vân vân tới ngày 29, 30 là những ngày kết tập xử tội, định cân nặng nhẹ các chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nghĩ ngợi hành động đều là nghiệp cả, đều là tội cả, huống hồ lại còn phóng túng giết hại trộm cắp trại dâm vọng ngữ vân vân mà gây ra trăm nghìn thứ tội nữa. Trong 12 ngày trái ấy, nếu hai đối trước tượng Phật Bồ Tát và các hiền thánh tụng đọc một biến kinh này thì bốn phương Đông Tây Nam Bắc trong vòng 100 do tuần không có tai nạn gì nữa. Ngay trong nhà ấy, lớn bé già trẻ từ đó về sau hàng trăm nghìn năm xa lìa đường ác. Trong 10 ngày trai mỗi ngày đọc tụng một biến kinh này thì hiện ngay đời này nhãi không có bệnh bất kỳ và cơm áo ăn mặc đều được dư thừa. Này Bồ Tát Phổ Quảng, vì thế cho nên biết rằng Bồ Tát Địa Tạng có sức quay thần rất lớn, hàng trăm nghìn vạn ức sự lợi ích không thể kể xiết được. Các chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề có nhân duyên lớn với Bồ Tát ấy, khi nghe thấy danh hiệu hoặc thấy tượng Bồ Tát hoặc nghe kinh này dấu 3 chữ, 5 chữ hay một bài kệ, một câu văn thì trong đời này được vui vẻ lạ thường, về trăm nghìn vạn kiếp sau này thường được cái thân đoan chính và sinh vào nhà tôn quý. Ở đây có cái chỗ này, trong kinh nói rằng trong những ngày trai, 10 ngày trai, thì trong những ngày đó có những cái quỷ thần họ đi họ xem xét cái nhà. Mà trong những ngày đó thì nếu mà chúng ta đọc tụng kinh này, đọc tụng nè, rồi đối trước Phật Bồ Tát và các hiền thánh đọc tụng một biến kinh này, một biến kinh này, rồi sau đó nó là không có tới một biến mà 3 chữ, 5 chữ một bài kệ kinh này cũng được hết. Vậy thì được vui vẻ là thường không có được, không có bị tội ác. Tại sao vậy? Lúc đầu ở trên nó là đọc một biến, rồi khúc dưới thì nói rằng 3 chữ cũng được, 5 chữ cũng được, một bài kệ cũng được, một câu văn cũng được. Vậy thì sao quý vị? Vì trong nói trong này nói kinh, đọc kinh mà đọc, nếu mà giờ quý vị lấy 3 chữ thì nó không có ý nghĩa gì trơn, lấy 3 chữ trong kinh ra mình đâu có ý nghĩa gì đâu. Vậy là chỗ này là hiểu sao? Cái kinh ở đây á, sẵn đây tôi nói quý vị nghe. Quý vị nghe chứ kinh hồi nào quý vị kinh lại gì? Cái chữ căn bản chữ kinh á là cái đằng cái lần chỉ chính. Ví dụ cái lưới đó quý vị, mà có cái lần chỉ chính quý vị tuột cái lần chỉ chính ra cái lưới sao được, gọi là kinh. Còn kinh ở trong đạo Phật này thì mình hiểu là sao? Lời Phật dạy. Nếu lời Phật dạy thì lại khá là đúng, thường thường mình hiểu kiểu đó đó. Ví dụ kinh Pháp Hoa, lời Phật dạy. Nhưng có những khi không phải lời Phật dạy cũng gọi là kinh. Ví dụ như Lục Tổ Đại Thiên Pháp Bửu Đàn Kinh, không phải lời Phật dạy đâu, cũng gọi là kinh. Vậy kinh là gì? Thế là quý vị nghe nói rằng nói hỏi gì chứ, nói tôi thọ trì kinh Pháp Hoa 5 năm, 7 năm, 10 năm gì đó. Vậy kinh này hiểu sao quý vị? Kinh ở đây á, Đức Phật nói kinh, phải không? Đức Phật nói kinh. Mà nói kinh ra để làm gì? Để cho chúng ta giải thoát. Mà như vậy thì kinh á, nó có công dụng gì? Kinh Đức Phật nói ra cái những cái chân lý nó chứa đựng ở trong kinh. Vậy thì tự cái bản thân kinh giấy tờ thì nó không quan trọng, mà quan trọng là cái nội dung của cái mà viết ở trong văn tự, phải không? Vì cái mục đích Đức Phật nói ra là để cho mình giải thoát. Mà khi mình lấy được cái chân lý này, cái phương tiện chính ở trong kinh đó, mình tu á, thì điều đó là Đức Phật đạt được cái mục đích này. Vậy thì ở đây á, bởi vì nếu mà kinh, một cuốn kinh này biết bao nhiêu chữ, mà quý vị lấy có ba câu à, lấy có ba chữ thì nghĩa là sao? Đâu có được. Vậy thì phải hiểu rằng kinh đây là chân lý, những cái chân lý, những cái lời Đức Phật nói. Đức Phật nói là 84,000 pháp môn, phải không? Mà bây giờ mình thấy là thì nó ba chữ thôi, ba cái niệm thôi. Ví dụ quý vị à, Đức Phật dạy rằng có năm giới căn bản đi, vì giữ được năm giữ ba thôi cũng có lệ, phải không nè? Đức Phật dạy là 100,000 pháp môn tu hành, mình tu hết không được, tu một pháp môn cũng có lợi, đừng nói chỉ tới ba. Đó lý do tại sao mà nói rằng nếu mà đọc một biến tốt, còn đọc không được thì ba chữ, hai năm chữ, một bài kệ, một câu văn mình. Nếu là tụng một biến thì mình nắm hết, mình tu hết, nắm được chân lý hết thì mình thành Phật, nắm hết được chân lý thành Phật. Còn nếu mình nắm được không được thì ba chữ, năm chữ thì ít ra mình cũng được thành quả trời của người. Nên có cái phần ấy, chân lý một phần, một phần chân lý là trong cái kinh gọi là toàn giác. Tại vì nữa cái gì là vị giác, cái người mà giải thoát hết, nắm được hết chân lý là Phật, là toàn giác. Còn chúng ta là phần giác. Phần giác nghĩa là sao? Giác ngộ phần, từng phần. Mà nói thiệt á, trong cái giáo pháp của Phật Đà, đừng nói chi ba chữ, hiện giờ chúng ta chắc chưa chắc được một chữ nữa, chưa chắc được một chữ nữa. Mình đỡ khổ, thấy không? Thành ra cái chỗ này là mình gọi là phần giác. Vậy thì á, khuyên mình đọc tụng kinh này nghĩa là khuyên mình tu để nắm được cái chân lý. Ít nhiều thì quý, nhưng mà ít ra được một chữ, năm chữ, ba chữ thì cũng được một phần của chân lý. Mãi được một phần thì mình sáng sủa một phần. Cái nhà tối đó, cái nhà cả 4-5 phòng đều tối, đốt cái phòng nào sáng hay phòng đấy. Vậy thì nhớ. Còn có 10 cái ngày, tại sao không tháng 10 ngày? Tới bây giờ quý vị cũng ăn 10 ngày trai, ăn chay trường tốt. Nhưng mà tại sao quý vị nghe nói từ thập trai, lục trai, tại sao vậy? Cái nguyên tắc ở đây thực sự ra thì tôi thấy nó có phương tiện nhiều hơn về cái tâm lý á. Là những ngày trai đó thì mình thấy là mình thanh tịnh, mình tụng kinh rồi nha, niệm Phật rồi nó thanh tịnh. Thế còn thật sự tôi không, tôi riêng tôi, cá nhân tôi thì tôi không mấy tin vào cái chuyện mê tín, cá nhân tôi không tin. Nhưng mà nói rằng những ngày trai thì có quỷ thần như hộ vệ, có những cái thiên long thần nha, hoặc là thần đi coi coi người kẻ làm tội làm ác, ghi sổ phân minh thiên tàu á. Nhưng mà riêng tôi thì tôi không sợ quỷ thần, mà tôi sợ tôi. tôi không sợ quỷ thần nào chép tôi tội lỗi tôi ra, mà tôi không cảm, nhưng mà tôi sợ tôi. Thành đối với cái người tu hành đó, quý vị thì đừng có sợ quỷ thần, mình sợ mình, mình sợ mình. Bởi vì khi quý vị dối người được chứ dối mình dối được, phải không? Thành ra ở đây là 10 ngày thì nói người thế gian tôi sợ 10 ngày, bây giờ ít ra cũng có phương tiện, tới ngày đó họ sợ không dám làm tội. Còn đối với người tu hành á, thì tôi khuyên quý vị á, đừng có sợ người khác, mà sợ mình á, mình mới đang sợ. Cái này quan trọng lắm. Vì nếu quý vị sợ người khác thì sao quý vị? Không có người khác mình làm tội à? Phải có người khác thì mình không làm, mà không có người khác mình làm tội. Mà đâu phải ở đời này đâu phải lúc nào cũng có người khác bên mình, phải không? Tại có khi á, ở trong ngày xưa một vị tổ nói rằng sợ nhất là lúc nào? Sợ nhất là khi mình ở một mình, xa chúng, xa chúng. Bây giờ ở, ví dụ tôi ở với cụ Tám gần đây thì có ít ra có gì mình làm quấy, cụ Tám cũng khuyên cũng nhắc, hay là cũng sợ để không dám làm. Mà không có người ta ở kế bên thì có gì tội nặng vậy? Cái đó là cái quan trọng. Thành ra đối với người thế gian thôi khuyên họ quý rồi, 2 ngày cũng quý, rồi 6 ngày cũng quý, 10 ngày cũng quý, nhưng mà ăn chay trường. Cái lý do tôi thấy rất cười lắm, ngày xưa chắc là chư tổ định cái điều này. Quý vị thấy cái 10 ngày trai đó thì nó sao quý vị? Nó liên tục, nó sang kẻ nhau, nó sang kẻ. Lý do để dụ như chúng sanh thôi. Thường thường quý vị thấy là ngày rằm người 1 thì sao? Ăn có một bữa mặn nè, ăn có một bữa chai à. 13 ngày sau ăn mặn, phải không? Tới một ngày chai nữa. Còn 6 ngày cũng sang kẻ, còn 10 ngày cũng sang kẻ, để làm chi vậy? Tập cho cơ thể mình quen, nó mất thèm. Ấy mà 10 ngày liên tục từ mùng 1 tới mùng 10 thì chị không được, chị không nổi. Chị không nổi vì ăn luôn 10 ngày chị không nổi. Thấy không? Thì nó xen kẽ à, ngày 23 ăn bữa, 24 ăn bữa, có 2 ngày nó thôi chắc có 2 ngày chịu được. Tới ngày 25 ăn mặn thì vẫn còn chịu được. Có khi tập cho mình quen, nó thói quen đi. Thế thôi. Thì cái điều mà biết cái dụng ý của tổ, nhưng mà mình cũng lưu ý là đừng có, không phải là đợi tới 10 ngày đó là mới sợ, mà trong nhất cử nhất động ngày nào cũng sợ đó. Vì thực sự ra thì mình làm gì không cần đợi tới ngày đó, mà mình biết là có tội. Nhớ không? Chứ đừng nói là bữa nay rồi nói rằng bữa nay tôn trai à, không ăn chay là chết với tao rồi. Thực sự thì ngày nào cũng chết, đừng có mình với chị. Đừng nói chi ai, tôi có người gì, tôi có người gì mà tôi khuyên hoài báo nghe. Ăn chay thì phát tâm ăn chay, nói nắm thì ăn chay. Người gì được đó, phát nói lắm đó chị, anh hồi nhỏ chịu ăn chay mà phát tâm ăn chay. Mà khi ăn chay thì sao quý vị? Ăn gian, ăn bữa hả? Tối không ăn? Tối không ăn, bà chị đợi cho đúng 12 giờ khuya rồi bà ăn mặn. Bây giờ nó hết rồi, theo đường bà là tới 12 giờ là hết ngày, qua ngày hôm sau rồi. Thì tôi nói thật sự, tôi nói tôi kêu nghĩ này gì đó, ăn gì không có lợi gì đâu. Nhưng mà thôi, đại khái là cũng bà ăn cũng được rồi, bà ăn được bữa trưa cũng đã quý rồi. Cái nghiệp nặng quá. Bà nói là bởi vì tới 12 giờ rồi là qua ngày hôm sau rồi, qua ngày hôm sau rồi thì ăn mặn được rồi. Vậy thì chiều không ăn, nhịn đói cho tới khuya, đợi tới khuya để mà ăn. Nó tùy theo mình, tùy theo cái phương tiện quý vị. Chứ nếu mà mình cái người đi tu á, mình cũng vậy đó. Đức Phật như cái người đi tu như cái dây đờn vậy đó. Dùng quá đó, có kêu quý vị, kêu không được. Mà thẳng quá thì sao? Đức. Mình hồi nào giờ đó, mình dùng thế gian này dùng ha, mình theo thế gian, lẫn lộn thế gian là mình dùng quá rồi, không kêu. Nhưng mà có những người mà tinh tấn mới vô chùa phát tu cái khắc chay trường rồi lại ngày 7-8 thời thì sao có gì? Căng quá, căng quá. Bởi Đức Phật mới tạm chế những phương tiện tu ha, lẽ nhiên cái mục đích tối cao vẫn là ăn chay trường, bởi vì nó công bằng chúng sanh mà từ bi với chúng sanh. Nhưng mà thôi tạm phương tiện, mở cái phương tiện là cho ăn, nhưng mà một ngày hai ngày nào đó thấy không? Ở đây mình tập cái mình quen đi, cái gì ăn ví dụ như là hai ngày cái gì thấy khó rồi nha, chứ ăn thời gian quen thì nó sáu ngày từ từ mình đến không thấy mệt, không thấy thèm nhiều. Chứ nếu mà không mình đùng một cái hồi nào ăn mặn đùng cái ăn chay trường quý vị nhớ, mà cơ thể mình cũng thay đổi nữa, cơ thể mình chịu không được đâu quý vị, nó phản ứng tự nhiên nha. Và nó dần dần nhiều cái máu huyết cái thịt của mình đó nó dần dần nó quen với lại những cái vật dụng tiêu nhẹ đi, rau cải đi, mà khi nó bị tới trường chay thì không thấy nó thay đổi nhiều. Cái tôi để ý những người chay trường đó, để ý cái ăn mặn nha, đột nhiên qua ăn chay cái thay đổi cơ thể liền, nó xanh sao nó mệt mỏi, rồi 5-3 tháng sau nó mới trở lại trạng thái bình thường. Để cơ thể mình không quen đó. Nó dần dần nó quen. Thì những người tôi thấy tội nghiệp có những người phát tâm trong trường mà vững vàng lắm á, mấy thanh đầu á, khó cơ thể nó không quen. Rồi khi đó thì thế gian nó thấy ông cả ăn chay nó lục quạng, nhưng cái lý do thực sự là cơ thể mình chưa quen thôi, chưa quen. Nhưng quý vị hồi mới qua Mỹ thấy lạnh, thấy cái này thế nào thế kia ha, rồi dần dần ở cái cơ thể mình thích ứng cái môi trường, cái hoàn cảnh đi, nó trở thành quen. Vậy thì cái chuyện ăn uống của mình để đừng khó, đừng có ngại. Ví dụ bây giờ tôi khuyên tập ăn nhiều ăn, thì trong quý vị ăn được 6 ngày thì ráng lên 10 ngày. Ăn 6 ngày mình ăn được vậy thì 10 ngày. Ở thời gian sau tập lên 15 ngày, 20 ngày cũng được, không có trở ngại gì hết. Chứ đừng nghĩ rằng 10 ngày lên tháng không có, 10 ngày lên tới 15 ngày, rồi lên 15 ngày, 20 ngày, từ từ như vậy thì nó có được hết.
Ăn ngày nào cũng được chứ không cứ phần một.
Ngày nào cũng biết
anh. Tại nhiều khi có những cụ dễ quên và tôi chết hôm nay qua quên một không có lịch nhau hết, tôi bỏ luôn rồi.
Không, đừng. Mà khi ăn chay ví dụ có lỡ quên, mà thiệt tình thiệt quên, ví dụ sáng có lỡ quên, thì trưa vẫn ăn được luôn. Đừng có lỡ quên tôi luôn, không có kiểu đó. Bây giờ thực sự không có tội cái gì ăn chay, cũng bị sợ tội phước á, thì không nên thân đâu. Ăn chay là vì lòng từ bi đó, thấy không? Muốn giết hại chúng sanh đi, ăn ngày 3 bữa giết 3 chúng sanh. Bây giờ lỡ quên buổi sáng, lỡ quên là thôi buổi chiều đừng ăn, như là gì bớt giết 2 chúng sanh, thấy không? Thành ra đừng có. Bây giờ phần cuối cùng là phần danh hiệu. Thì kinh này thì giờ quý vị biết kinh này danh hiệu gì chưa? Kinh này là kinh gì quý vị? Kinh Đức Địa Tạng. Nhưng mà ở đây á, thì Đức Phật nói rằng kinh này á, nhà Phổ Quản. Tới bây giờ quý vị biết kinh chưa? Tới bây giờ quý vị biết kinh tên gì chưa nè? Biết rồi. Nhưng mà nhà Phổ Quản cũng vì thương mình, nhắc lại là nhà Phổ Quản là rộng khắp, nên là bày cho rộng khắp, sợ mình quên, mà sợ mình không hiểu được cái ý kinh đó, mới bạch với Đức Phật kinh gì. Đức Phật có nói rằng kinh này có ba tên là Bổn Nguyện, Bổn Hạnh và Bổn Thệ Lực. Sao vậy? Sao phải nói lại, tụi mình nói lại lần nữa? Bây giờ quý vị thấy là nhắc hồi trước bây giờ vẫn nói rằng Đức Địa Tạng là tâm địa trong sạch, thấy không? Tụng kinh Địa Tạng cho mình để ích như thế nào? Sanh con ra thì đọc kinh Địa Tạng thì sao? Đó rồi người chết tụng kinh Địa Tạng thì sao, vân vân. Bây giờ thì nhắc lại một lần nữa là Bổn Nguyện nè, Bổn Hạnh nè, Bổn Thệ. Là sao?
À,
tất cả những cái gì từ trước tới bây giờ nói đó, mà mình muốn thành tựu được, muốn thành tựu được thì phải có ba điều căn bản. Một là nguyện, hai là hạnh, ba là thệ lực. Những cái gì mà tại vì Đức Phật nói cái lợi ích của Đức Phật Địa Tạng, cái lợi ích của tồn vong vân vân, mà muốn thành tựu được thì mình thực hiện phải có ba điều. Một là nguyện, hai là hạnh, ba là thệ. Giờ nguyện là gì?
Là mong muốn.
Nguyện á là mong muốn, phải không quý vị? Nguyện ví dụ là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, nguyện cho tôi sanh về cõi Tịnh Độ. Nguyện là mình phải mà muốn, mình phải có lòng mình muốn mà được. Khi mình tụng kinh hay mình làm gì mình có muốn, lễ đó cái nhất. Cái hạnh như là gì?
Là việc làm.
muốn á, muốn không được không quý vị, muốn không, muốn không thì thành tựu được không?
Không,
không. Muốn thành muốn lên tịnh độ mà cứ nghiệp ngồi nó chơi không à, làm sao về tịnh độ được? Phải có cái hạnh. Hạnh như thế này sao làm, thấy không? Muốn cầu về tịnh độ là nguyện, hạnh nên là phải là cái hành niệm Phật hay là cái hạnh gì đó, làm cái hành động nào đó. Và thệ, thệ là sao? Là thề. Thề là cái này gì? Khi nào mình thề? Cương quyết. Là bởi vì có khi mình nguyện lúc đầu mình muốn sanh về tịnh độ, mình niệm Phật mà mình không có thệ, có nghĩa là sao? Không có cương quyết, làm cái việc làm lơ lơ là lài. Mà thệ đây nghĩa là thề, thề quyết chí, mình cương quyết làm cái gì cho xong, gọi là thề. Vậy thì khi mà mình cho tới bây giờ những lợi ích của Đức Địa Tạng kinh điển đó, thì mình tất cả những điều này mình muốn được lợi ích như vậy đó, thì phải có ba cái. Một là phải muốn, có cái định muốn. Cái thứ hai là phải làm những cái lời dạy của Ngài. Và cái thứ ba là không phải làm nửa chừng, mà phải làm thì làm tới nơi tới chốn, gọi là thệ. Mà cái này không phải riêng gì kinh này, trong tất cả mọi pháp môn, trong tất cả mọi pháp môn, quý vị tu niệm Phật muốn sanh về tịnh độ là có nguyện, niệm Phật là có hạnh. Mà phần lớn mình tu không nên thân á, là tại sao quý vị? Là không có thệ. Một ngày niệm Phật có 10 ngày nghỉ, hay là tu niệm Phật thời gian rồi thấy có pháp môn khác hay hơn bỏ hết mình tu. Tại bữa nay mình tu pháp môn này, mang cái pháp môn kia, rốt cuộc không nên pháp môn nào. Thiếu cái thệ. Phần lớn mình làm đây là thiếu cái kiên nhẫn. Thiếu cái kiên nhẫn. Thấy không? Niệm Phật rồi thấy bộ lâu quá không được, nhất tâm cái bộ chán. Cái đó là cái thệ. Trong kinh nói rằng, như tổ hồi xưa, tổ hay nói như vậy. Thứ nhất niên Phật tại tiền. Là sao vậy? Mới vô tu á, mới đạo Phật thì năm đầu thấy Phật trước mắt. Nhị niên Phật tại Tây Thiên. Năm thứ hai Phật ở bên trời Tây á. Rồi tam niên dấn Phật yếu tiền. Năm thứ ba muốn nói tới Phật phải có tiền mới chịu nói. Tại sao vậy? Tôi nói lại nha. Nhất niên Phật tại tiền. Năm thứ năm đầu tiên mình tu á thì Đức Phật ở trước mắt hả? Bởi vì sao? Tinh tấn lắm. Mới vô mới biết đạo. Siêng năng cần mẫn, tinh tấn lắm. Rồi nhị niên Phật tại Tây Thiên. Năm thứ hai á, tu 2 năm rồi, mình tính lúc đầu mình tu cái đụng Phật liền, mà 2 năm rồi chưa thấy Phật gì hết, chưa thấy giác ngộ gì hết, chưa thấy nhất tâm gì hết, là Phật có đại Tây Thiên hơi xa xa rồi. Rồi tam niên với Phật yếu tiền, nó tu riết rồi thành lờn, không có cái thể. Rồi từ đây thì sao? Ai muốn hỏi tới Phật phải có tiền mới chịu nói. Nó nghĩ là lợi danh khác hơn là Đức Phật. Mình tu như vậy nó phần lớn, mình thiếu cái nguyện, cái thể. Thiếu cái thể. Khi mà tu quán gì thề, từ thường ngày xưa ta thề đó, dẫu cho cái thân này mà thành tro bụi đi nữa thì vẫn tiếp tục con đường đó, mới gọi là thề. Tại có như vậy mình mới thành. Còn tu mà giải đãi rồi, tu mà thấy mà hơi đau lưng chút lại Phật, rồi thấy hơi đau lưng chút cũng thèm lại nữa rồi, là lắm nữa. Thiếu cái thề, thiếu cái kinh, cái gọi là trong cái thế gian gọi là thiếu kiên nhẫn, kiên trì đó. Mà quý vị nghe nói ông bà mình dạy kiên trì sao quý vị? Nước chảy đã mòn, phải không? Có công mài sắt có ngày nên kim. Bữa nay niệm Phật không được nhất tâm, mai niệm mốt niệm một ngày nào đó mình được nhất tâm, thế mà phải kiên trì mới được. Là quý vị cố gắng trong khi niệm Phật tu hành đó, thì đừng có thấy là sao mà thấy chậm tiến quá. Không phải đâu, tiến mình không thấy. Thì khi thấy là nói sao mà niệm Phật vẫn không được nhất tâm, cái niệm gì niệm như cũng nhớ chuyện ngoài. Hồi xưa đó quý vị không biết quý vị nhớ chuyện ngoài, quý vị nhớ quý vị không biết. Bây giờ quý vị niệm Phật mà quý vị biết là mình nhớ chuyện ngoài là mình tiến bước rồi đó. Hồi xưa quý vị làm gì quý vị biết, quý vị làm gì trắng. Bây giờ quý vị nghĩ gì làm gì biết mình làm những là tiến rồi. Nên đừng có than trách, cứ tiếp tục thệ nguyện, tiếp tục làm tới. Bữa nay là mai là mốt là một ngày nào đó rồi đó, thì như quý vị thấy cái cây á, quý vị thấy cây cam á, quý vị trồng cái cam quý vị thấy được cái, thấy nó lớn như thế nào không vậy? Không thấy. Nó từ từ, nó ngầm ngầm nó lớn, nó ngầm ngầm nó ra trái. Nếu quý vị đứng quý vị quan sát giờ này bây giờ cắt rồi không thấy, nhưng mà 2-3 ngày sau quý vị ra đó thấy nó khác rồi. Mình tu cũng vậy, mình tu cũng vậy. Thật ra mình nó khác, mình không thấy thôi. Lúc nào mình tỉnh táo một chút, mình ngồi mình nhìn thì thấy mình tiến. Thôi ráng. Cái bảy đức sau này mới nhắc lại là phải có thệ, có nguyện, có thệ, có hạnh. Ba cái yếu tố đó có đó, thì trì kinh địa tạng cũng ít lợi, mà niệm Phật Di Đà cũng ít lợi, mà tất cả mọi pháp môn, tu pháp môn nào cũng ít lợi. Thấy không? Thệ thế là nguyện là muốn, hạnh muốn rồi thì phải làm, làm rồi phải cho kiên cố, làm phải làm cho cương quyết, làm cho trước tới sau, chứ không phải là muốn thì muốn, làm thì làm, mà làm không nên thân, làm nửa chừng nghỉ không thành. Tôi nói dễ hiểu em thì muốn ăn bánh, phải muốn ăn bánh thì sao cái gì, muốn ăn phải lăn nhiều bếp phải làm, phải không? Mà hay làm thì làm cho từ đầu tới cuối, mới đánh bột mới bỏ đường vô rồi bỏ thèm nướng, bánh cũng không nên thành. À, trong nói giản dị vậy là để trong việc tu hành cũng vậy, muốn giải thoát làm những phương pháp để mình giải thoát, và rốt cuộc là phải làm cho trọn vẹn cuộc đời, chứ làm những chuyện không thấy. Thôi giờ thì nghỉ, giờ gần 6 giờ rồi. À, tuần tới đây thì chưa, cái tuần lễ Vu Lan thì chắc là nghỉ, nhưng mà tuần tới chưa lễ quý vị ha?
Chưa
lễ.
Tháng 8.
À, thôi giờ giảng cho tới hết cái tuần Vu Lan, rồi chắc là tháng Vu Lan có khi bận. Chúng tôi sẽ báo trước từ biết cái nhất tuần. Bây giờ thì quý vị đứng lên rồi niệm Phật thần chú. Thank you.